Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giờ kinh thì dài mà nhiều quá, thành ra chúng ta phải dịch tóm lược ít. Thì giờ chúng tôi nói đoạn như vậy. Đại khái là chúng ta vẫn coi ai có từng lạy đảnh lễ Tam Thiên Phật danh thì cũng biết là kiếp hiện tại có 1.000 vị Phật. Thì 1.000 vị Phật đó hồi xưa thì đều là trong tiền kiếp ấy, thì đều là con, tức là vương tử, thái tử đó của một vị vua tên là vua Dũng Quận. Thì một vị vua này á, và thời vua này có một đức Phật, có một vị Phật tên là Vô Lượng Huân Bửu, Vô Lượng Huân Bửu Cẩm Tịnh. Vị Phật này đến thuyết pháp cho vua nghe, và sau đó thì tất cả 1.000 vị thái tử đó, 1.000 vị thiên tử đều phát Bồ Đề Tâm. Sau đó thì nhà vua nó mới nghĩ như vậy: các con của ta đều phát tâm Bồ Đề, nay nên thử xem vị vương tử nào sẽ chứng đạo vô thượng trước nhất. Cho nên là vua mới bèn bảo thợ làm một cái bình bằng thất bảo, để trên một đài cao 49 thước. Nhà vua mới truyền cho cả 1.000 thái tử mỗi người ghi danh hiệu mình trên thẻ bằng thất bảo để vào bình. Rồi mọi người chọn 7 ngày đêm dùng các hương hoa cúng dường bình thất bảo. Qua 7 ngày, nhà vua đem bình thất bảo để trên án vàng, bảo 1.000 thái tử rút thẻ. Thì lúc đó thái tử tịnh ý được thẻ thứ nhất. Cả đại thiên thế giới chấn động, tất cả chữ nhạc tự nhiên hòa tấu. Thì lúc đó Phật mới bảo với tịch ý Bồ Tát: này Thiện Nam Tử, thái tử tịnh ý con của vua Dũng Quận thuộc quá khứ kia chính là Đức Câu Lưu Tôn Như Lai. Thái tử kế hiệu ly danh chính là Đức Câu Na Hàm Mâu Ni Như Lai. Thái tử thứ ba là Tịch Căn, là Ngài Ca Diếp Phật. Thái tử thứ tư tên là Nhất Thiết Khổ Lợi chính là ta, Thích Ca Mâu Ni Phật. Thái tử thứ năm tên Vũ Thất chính là Di Lặc Phật. Và cứ như vậy, thái tử thứ sáu là Minh Nguyệt Châu Phục, là Sư Tử Phật. Cho đến cuối cùng hết là thái tử tên Ý Vô Lượng rút được thẻ cuối cùng sẽ thành Phật thứ 1.000 cho 1.000 đức Phật ở thời hiện tại, tức là hiền kiếp, hiệu là Lâu Chí Như Lai. Thì đó cũng như là cái nhân duyên của 1.000 vị Phật trong thời hiền kiếp có liên hệ đến ở trong kinh này. Thì trong số đó có hai người vương tử trẻ nhất, nhỏ, về sau này ấy, sinh mới sinh ra, mà sinh một cách hóa sinh ấy. Thì lúc đó vương tử, hai vương tử đó thì vương tử pháp ý và vương tử pháp niệm. Thì pháp ý ấy, chính là mật tích kim cang lực sĩ, pháp niệm ấy là thức kỳ, là phạm thiên thức kỳ. Tại vì ngài vương tử pháp ý đó, lập nguyện rằng lúc các vương huynh của ta thành Phật thì ta sẽ làm kim cang lực sĩ để hộ trì chánh pháp bí yếu của Như Lai. Còn vương tử pháp niệm thì phát nguyện rằng Nếu các dương huynh ta thành Phật, ta sẽ là người thỉnh mời và hỗ trợ chư Phật truyền pháp luân. Thành ra đó là cái nguồn gốc là như vậy. Thì sau đó là ngài Kim Cang Nhật Tích Liệt Sĩ tiếp tục nói về các bí mật thân khẩu ý của Đức Phật. Thì đoạn này cũng hầu như là đoạn chính trong kinh rất dài để nói về thân khẩu ý. Thì ra chúng ta không có thời giờ để nghe được. Thì giờ tôi phải tìm chỗ nào để nói về nói cái gì cho các vị Bồ Tát sơ phát tâm chúng ta. Thì đại khái ở đây diễn tả về Đức Phật qua ba nghiệp thân khẩu ý. Thì ba nghiệp thân khẩu ý của Đức Phật được diễn tả ở đây nó rất là vượt ngoài cái bình thường con người. Bởi vì đây là muốn nói về cái sự thật của Đức Phật. Trong Đại Thừa Phật Giáo thường muốn diễn tả, không có muốn nói Đức Phật là một cái con người như là chúng ta tưởng. Mà Đức Phật đây là, chân thật của Đức Phật đây là Pháp Thân. Thành ra trong đó diễn tả về Pháp Thân rất là đặc biệt, như là thần thông phép tắc đủ thứ hết. Có thể nói là các vị Bồ Tát muốn thấy được cái bản của Đức Phật cũng không thể nào thấy được. Thân của Đức Phật này là vô lượng, không phải là một thước hai thước cho đến phải là 100 cây số 200 cây số. Một thân Đức Phật nó bao trùm hết các pháp. Thành ra ở đâu mà có các pháp, hư không cũng là pháp, đất đai đất nước lửa gió cũng là pháp. Thế có pháp như vậy là thân Đức Phật đều trùm khắp hết. Thành ra vũ trụ này có các pháp như thế thì thân của Đức Phật đều trùm khắp. Rồi muốn nghe âm thanh của Đức Phật thì ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông bay khắp đi đến vô lượng quốc độ cũng vẫn nghe lời nói của Đức Phật như bên cạnh mình. Rốt cuộc thần thông của ngài cạn, không trở về được. Trong kinh diễn tả phải đảnh lễ Đức Phật Thích Ca rồi mới trở về được. Thì ở đây đoạn này nói về vấn đề thọ trì. Thì lúc giờ Tịch Ý Bồ Tát hỏi là: thưa ngài Mật Tích, hành giả làm thế nào hộ trì chính pháp? Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nói: thưa ngài Tịch Ý, thì thọ trì chính pháp mà hộ trì thân mình cũng như là hộ trì thân chúng sinh, hộ trì tất cả pháp nhưng vẫn không có chỗ hộ trì. Tịch Ý Bồ Tát lại hỏi: thưa ngài Mật Tích, thọ trì thế nào? Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nói: thưa ngài Tịch Ý, bật dứt ngô ngã, tức là ta này nói, chúng sinh vắng lặng, tức là không có người nữa. Chúng sinh đã lặng thì ba đời đều lặng. Ba đời đều lặng, tức là ba đời là thời gian đó. Thì Phật Pháp lặng. Phật Pháp đã lặng thì Phật độ lặng. Phật độ đã lặng thì các Pháp lặng. Lặng mới là dứt lặng. Ở nơi các Pháp mà không có chỗ về đến thì gọi là hộ trì chính Pháp vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn khen Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ lành thay lành thay. Đó gọi là hộ trì chính pháp. Hộ trì chính pháp ấy là chỗ là không có cái gì để hộ trì hết, không có gì để quên mất. Tại vì hộ trì có nghĩa là giữ gìn pháp có nghĩa là phải nhớ pháp. Bây giờ Đức Phật nói thêm lại: người hộ trì chính pháp là thọ trì tất cả. Nơi tất cả tưởng mà không vọng tưởng, đã không có tưởng thì ở nơi các vọng tưởng không để phóng túng. Đây gọi là ở nơi tất cả các pháp mà không phóng dật mới gọi là đạo pháp. Thì ở đây cái chữ bạch rất lặng, nó thuộc về bát nhã, thuộc về tính không. Thành ra sau khi nói công hành của chư Bồ Tát, của chư Phật Như Lai, của Pháp Thân đủ hết á, thì giờ đến vấn đề Làm sao để hộ trì được pháp, chính pháp á. Sau khi nói ở trên diễn tả về hành, nó tức là pháp của Phật như vậy, thì hộ trì như thế nào? Thì hộ trì ở đây là dùng bát nhã, lấy bát nhã. Thành ra chúng ta học về Bồ Tát, Bồ Tát đạo thế nào cũng phải học đến bát nhã. Thì bát nhã ở đây là nói thì cũng rất là dài rồi, nhưng mà chúng ta hiểu là cái trí huệ của bát nhã nó có hai cái tính chất. Ở đây là dùng cái tính chất gọi là dứt lặng. Đối với một vị Bồ Tát thì thực hành bất cứ một điều gì đại khái là về từ bi hay này nọ chẳng hạn, để cứu độ chúng sinh, để giúp hộ chúng sinh này nọ, thì Bồ Tát đó phải luôn luôn tức là khi mà để giúp hộ chúng sinh như vậy thì Bồ Tát này phải dùng đến thân khẩu ý. Thân khẩu ý đó, tất cả các hoạt động của thân khẩu ý đó, thí dụ phải theo những oai nghi, theo oai nghi rồi hoặc là tùy thuận với chúng sinh, kể cả thân khẩu ý như vậy. Rồi tất cả những cái đó gốc đó, đều là ở nơi cái chỗ từ bi mà ra. Tức là nó đều chuyển biến thành phương tiện hoạt động của Bồ Tát. Thì khi mà nhìn theo phương tiện như vậy thì chúng ta có thể nói là có cái tâm gọi là rời bỏ, không cho đó là cứu cánh. Cũng như mình làm một chuyện gì mà mình làm nó tạm thời thôi, như là mình lên một chiếc ghe để mình qua sông thôi, thì chắc chắn là mình sẽ rời khỏi chiếc ghe, mình thấy nó như là tạm thời thôi. Mình lên một chiếc xe để mình đến một nơi nào thôi, thì mình biết tiếp sau thì mình cũng rời bỏ khỏi nó. Nó không phải là cái chỗ trụ, nó không phải là cái chỗ mình bám dính vào. Thì nếu mà quan sát như là một phương tiện như vậy, mà dùng đi tâm và quan sát như vậy, thì chúng ta có thể từ từ phát hiện ra bát nhã. Tức là không trực tiếp dùng hay bát nhã, nhưng mà lấy từ đi rồi quán sát, đó là phương tiện, thì từ từ thấy cái tâm của mình á, nó lìa trong cái sự thực hành, cái đời sống, tất cả các mình làm á, cái tâm mình nó lìa khỏi các cái pháp đó. Thì như vậy á, là mình dùng phương tiện trí cũng như là cái đi quán á, để giúp cho phương tiện trí nó phát triển mạnh. Còn ngoài ra nữa thì mình trực tiếp dùng bát nhã. Thì dùng bát nhã ở đây á, một là quán tất cả là không, hai là quán không có ngã. Thì quán không có ngã thì nó mới đi liền một loạt, rằng là không có ngô ngã thì chúng sinh tĩnh lặng. Chúng sinh tĩnh lặng thì thời gian ba đời quá khứ hiện tại vị lai tĩnh lặng. Tại vì có sinh thì mới có phát triển. Bây giờ sinh không có nữa, chúng sinh mà không có ai nữa hết, không có một cái gì hoạt động hiện khởi lên nữa, thì làm sao có thời gian? Thì ba đời lặng như vậy thì Phật pháp cũng không có nữa, thì coi như thời gian không có thì nó là chấm dứt tất cả đó. Thì Phật pháp không có thì lúc bây giờ Phật độ lặng, Phật độ lặng đó, thì các pháp lặng, tĩnh lặng hết. Đây là cái điều cái này nó chưa phải là cái chỗ mà để chứng, nhưng mà nó cũng là một cái phương tiện riêng cho cái vị Bồ Tát đó. Nó là một cái tư lương. Bởi vì cái tâm của chúng ta khi chúng ta làm bất cứ việc gì, luôn luôn chúng ta làm bằng cái tâm ngã, cái tâm tình cảm. Cái tâm ngã, cái tâm tình cảm của mình á, nó đòi hỏi dữ dội lắm, nhưng mà nó mau chán lắm. Nó đòi hỏi thì không cái gì cản được hết á, nhưng mà nó chán thì nó cũng chán rất lẹ. Vì vậy ấy, cho nên chúng ta phải hiểu là tất cả những cái hành của Bồ Tát á, nó sẽ bị cái tôi của mình chán ngán mau lẹ. Độ chúng sinh này, vì chúng sinh này, rồi xả thân cho chúng sinh này, thì một thời gian sau là cái tôi mình nó bắt đầu chán. Cho nên nếu mình không có cái phương tiện của bát nhã đó, mình có một cái tư lương, một cái phương tiện bát nhã như vậy đó, thì là mình chỉ dùng cái tôi để làm việc thôi đó, thì rồi nó chán hết đó. bản chất cái tôi rồi thì nó sẽ quay về cái vấn đề là nếu tôi phải sống còn thì tôi làm tiếp, nếu bây giờ mà phải thương chúng sinh thì tôi mới được phát lương cho nó thì tôi thương tiếp. Cái bản chất của cái tôi nó như vậy. Còn nếu không thôi nữa thì ngán rồi. Tình cảm gì mà có nồng đàn bằng tình yêu ở thế gian này đâu, cũng chán lẹ lắm. Chán rồi là thôi đó, muốn dứt thôi. Thành ra chúng ta không có thể nào mà cứ dùng cái tâm tưởng của thế gian như vậy mà đòi hành đạo được. Đạo nó đòi hỏi mình đi một thời gian rất lâu dài. Thành ra chính vì vậy cho nên chúng ta sẽ biết là tất cả những cái pháp, Phật độ, Phật pháp, chúng sinh này nọ là những cái hình ảnh khuôn mẫu lý tưởng cho cái tâm mình nó khởi dậy, nó thành lập được những cái ý nghĩa của đại bi, nó thành lập được những cái ý nguyện của đại nguyện này nọ. Nhưng mà để thành lập những cái tâm đó thì để như là một cái nhân chủng, nhưng mình muốn duy trì phát huy cái tâm đó thì mình phải coi chừng, mình phải tẩy, mình gột rửa ra khỏi cái tâm đó cái cảm giác, cái cảm tình của ngã. Thành ra mình phải dùng bát nhã thì mình mới tẩy ra được. Thành ra mình một mặt thì phải xây dựng một cái tâm của Bồ Đề, cho nên phải thành lập, phải dùng các pháp của Phật pháp, Phật độ cho đến chúng sinh đau khổ này nọ, phát nguyện độ chúng sinh này nọ. Nhưng mà sau đó rồi chúng ta phải chấm dứt, đây là chấm dứt cái ngã, chấm dứt tất cả. Khi mà tại vì hễ mình khơi lên một cái rồi là cái ngã của mình nó duyên theo. Mình khơi lên bất cứ một cái pháp nào, trong cái lúc mình khơi lên tâm nó rất thanh tịnh, lúc đó cái ngã nó khép lại, nó lắng xuống cho mình phát triển một cái tâm thanh tịnh. Nhưng sau đó rồi cái ngã nó khởi lên, nó bảo bây giờ đến phần tôi làm việc. Cái tâm Bồ Đề này là của tôi, cái hành Bồ Đề này là của tôi. Tôi muốn làm việc thiện. Tôi là cái người làm việc thiện. Có một cái con người làm việc thiện đó là tôi. Thì lúc bây giờ nó bắt đầu chuyển hướng. Tất cả những cái đối tượng mà mình vừa thành lập khi nãy để mình có một cái chủng tình, cái tâm thanh tịnh đó, bây giờ nó trở thành những cái chỗ duyên, những cái chỗ để nương tựa cho cái tôi. Thành ra mình phải phá nó hết. Không phải là mình phá các pháp đó. Cái lầm lẫn lớn nhất, nguy hiểm, đại nguy hiểm là ở chỗ mình nghĩ là mình phá các pháp đó. Bởi vì cái tôi nó không có thật, cho nên mình không trực tiếp phá cái tôi được. Mà bởi vì cái tôi nó duyên theo các pháp đó mà nó khởi, cho nên phải phá các pháp đó. Phá các pháp đó là phá cái tôi. Phá cái tôi đi rồi thì nó tĩnh lặng tất cả. Nó tĩnh lặng tất cả ở trong đó. Lúc bây giờ mình phải khởi lại các pháp. Mà khởi lại các pháp bằng cái tâm nguyện Bồ Đề của lúc ban đầu. Lúc ban đầu mình phát cái tâm nguyện Bồ Đề nó rất thanh tịnh. Cái ngã lúc bây giờ nó chịu lui ra, nó nhường bước. Thì bây giờ mình trở lại cái tâm nguyện ban đầu vậy, mình khởi lại. Thì đó là cái vấn đề mà rất là vi tế. Nhưng mà người ta nghe bát nhã đã thấy phá hết, thì người ta cứ thế mà phá các pháp một cách đã đời. Nhưng mà tôi phá pháp đó. Nhưng mà không biết đâu Đức Phật muốn phá cái tôi đó. Mà giờ cái tôi nó phá pháp, cái tôi nó học bát nhã đó. Cái tôi nó hành bát nhã đó. Tôi nó đang tu bát nhã đó. Tôi nó tu vậy là đúng nhất đó. Thì mình lại bị dính vậy, bị kẹt mất như thế. Thành ra nó nguy hiểm ở chỗ đó vô cùng. Mình không hiểu cái bát nhã là gì hết. Thành ra khi mà bắt đầu tâm mình nó xoay, bắt đầu tâm mình nó bắt đầu nó hoạt động, nó xoay chuyển, nó hoạt động. Đây là bát nhã, đây là thế này, tôi vừa làm xong này, tôi vừa làm xong kia. Khi nào mà cái hành ở trong tâm thức của mình á, nó hoạt động tất cả cái nó gọi là, không phải là, có thể nói là ngũ ấm á. Lúc đó là ngũ ấm xí thạnh á. âm sĩ thịnh lên như vậy á, tức là thân mình á mình cũng thấy động, mà tâm mình á mình cũng thấy nó động vô cùng, nó mạnh mẽ vô cùng. Nó nào là mình vừa làm xong này, vừa phát tâm mình sẽ tu này, mình là một Bồ Tát, mình làm này, tất cả cái đó là lúc đó là nó hoạt động rất mạnh. Đó là lúc mà cái tôi của mình nó bắt đầu nó thành lập mạnh mẽ, nó có thêm chất dưỡng. Như là khi mình phát Bồ Đề Tâm lên vậy là mình chặt bay cái đầu nó đi, nhưng mà sau đó nó mọc lên đến 4, 5, 6 cái đầu nữa. Vậy thì lúc đó là mình phải không có lưỡng lự gì hết, cái tôi nó sẽ nói với mình là ê, đừng có để mất đừng có để mất bất cứ cái Phật pháp nào rất quý giá, không có được quyền để mất. Bởi vì lúc giờ cái tôi nó dựa vào những cái pháp đó mà nó tăng trưởng, thành ra nó sẽ cho mình những cái tâm tưởng như vậy, thành ra mình tâm mình sợ bát nhã là chết rồi. Nó sẽ nói mình tại sao lại không hết lấy cái gì tu, lấy cái gì để tu, lấy cái gì để hành, lấy cái gì mà là làm đạo. Tất cả những cái lấy cái gì để tu, lấy cái gì hành, lấy cái gì làm đạo đó, là những cái lo âu của cái ngã, là những cái mà mất đi là ngã nó mất, chứ cái đạo nó không mất. Nó không mất cái gì hết, nhưng mà đó là cái lo âu riêng của cái ngã. Cái ngã nó thúc giục mình như vậy, nó nói với mình những cái điều như thế, nó đặt cho mình những cái lý luận rất hợp lý để cho mình thối lui khỏi bát nhã, hay là để cho mình vẫn giữ lại một cái cuối cùng, đây là tính không. Thành ra tất cả là không rồi, không cũng là không. Tức là làm sao làm cho cái anh có chỗ bám thì thôi. Thành ra học bát nhã nó không phải là học môn học, học một kiến thức, nó rất khó. Nếu chúng ta không có sự chuẩn bị nào đó trước thì tinh thần của mình học bát nhã khó lắm. Học bát nhã nó chính là đảo ngược cái tâm thức đang học của mình. Mình học mình phải dùng một cái tâm thức nào đó, một cái tâm nguyện nào đó, một cái lý luận nào đó, một cái sự sáng tỏ nào đó để mình học. Nhưng mà cái bát nhã nó đến nơi là để nó đảo lộn cái đó, nó để nó phá cái đó. Thành ra nó rất khó. Cái tâm học của mình nó luôn luôn nó chờ đón để nó thâu nhận một cái ý nghĩa nào. Nhưng mà cái ý nghĩa của bát nhã nó đến là để nó phá cái chờ đón đó, để nó cho thấy là cái chờ đón nó là phi lý, là không có, là phải dẹp đi. Thành ra nó bát nhã y như là mình đến một người đến cầu hôn cô nào bị từ chối vậy. Tức là cái tâm thức của mình luôn luôn nó muốn đón nhận ở bát nhã là nghĩa như thế này, nghĩa như thế kia, nghĩa như thế nọ, nhưng mà rốt cuộc thì nó bị lãng xẹt. Và nó phải dẹp, nó phải tự nó dẹp nó đi. Thành ra học bát nhã không phải chuyện dễ, nhưng mà khi dứt lặng như vậy thì dù gì đi chăng nữa đó, chúng ta vẫn chưa biết rõ tính không là gì, chúng ta vẫn chưa bao giờ kinh nghiệm ra tính không là gì. Chúng ta chỉ có những cái kinh nghiệm của có, của tôi thôi. Thế cho nên chúng ta, cái bước đầu chúng ta rất rụt rè. Mà vì rụt rè như vậy mà những cái tâm niệm của ngã nó lại trở lại. Cho nên vào không nó rất khó. Y như một người, như một cô công chúa mà được gả về một xứ khác, qua đến nơi là nó cái gì nó cũng xa lạ, rụt rè hoàn toàn. Có thể 10 năm sau thì cố làm sếp hết đấy, thấy rất tự tại đó. Nhưng mà cái bước đầu tiên là cũng muốn trở về lại nước cố thôi, không muốn ở đó một giây phút nào hết. Thì cái khi cái tâm mình nó vào tính không vậy, nó muốn trở lại cái có liền, nó không có muốn ở trong cái không. Nó sẽ khơi dậy cái ngã, nó sẽ lợi dụng nó trở lại, nó khơi dậy rất nhiều cái. Cho nên không có dễ gì học bát nhã. Nghe thì hay, mình thích, nhưng mà học là để cho vào á thì nó không phải vấn đề. Là mình muốn học là mình học, nó rất phức tạp cái tâm trạng của con người. Rồi lắm lúc nó như là nó có nhiều người thì cái ngã nó mình, tâm mình nó không có quen cái chú ý về cái ngã của mình, rồi nó sẽ sử dụng cái không nó một cái cách như là khi nãy vừa nói đó. Tức là nó lại thấy không là đã đời lắm cho cái ngã. Cái ngã của mình nó như là cái lưỡi của mình nó mới mới lúc nhỏ lớn lên ăn ngọt thôi, xong lớn lớn chút, ăn mặn mặn chút, xong bắt đầu thưởng thức chát chát chua chua, bắt đầu thấy đã, rồi sau này cay sợ lắm, rồi sau này cay cũng ngon, sau này ăn là phải có cay kìa. Thì cũng vậy á, cái ngã của mình á, mới đầu nó gặp tính không thì nó cũng thấy lạ lạ, nhưng mà nó nếm 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 lát á, rồi sau này nó bảo cái gì chứ phải có không mới đã. Thế ra cái ngã của mình nó cũng nếm, nó thưởng thức như vậy á. Nó thưởng thức các pháp như vậy, và rồi cuối cùng hết nó không sợ pháp nào hết. Nó không sợ bất cứ pháp nào hết, và nó thâu nhận tất cả các pháp đó để nó tung hoành. Và quay đi quay lại mình dạy trong bao nhiêu cái mà thực sự là để trị ngã, mà rốt cuộc thì ngã ăn một cách ngon lành. Cũng như đứa con nó hay ăn vụng đồ ăn, bà mẹ lấy ớt chét lên đó để cho nó khỏi ăn. Mới đầu nó sợ thiệt, nó không dám ăn vụng, rồi sau nó bảo cái ớt cũng ngon. Cái món nó mà cay cay cũng ngon, ăn luôn. Đó là cái tính chất của ngã. Thành ra chính vì vậy nên chúng ta không nhận thức ra được những đó, đó thì luôn luôn là mình bị cái sự sai sử, bị cái chi phối của bản ngã. Mình học pháp làm sao đi chăng nữa tự nhiên nó cũng thành vô dụng. Bởi vì cái pháp nó là cái thuốc trị cái ngã. Bây giờ rốt cuộc thì ngã không có cách gì trị nó hết, mà nó lại biến trở thành đồ ăn của nó. Rồi như là tôi có một đứa cháu nó ăn quá trời quá đất, cái gì nó cũng ngon được hết. Thế sau này thuốc nó cũng ngon luôn. Thuốc kỳ linh nó đắng vô cùng mà nó cũng bỏ miệng nó nhai không. Rồi lúc đó thầy Huệ thế mới nói đùa, thế bảo cái thằng này chắc kiếp trước nó có tụng kinh Pháp Hoa. Thế cái gì cho vô miệng nó cũng thành ngon hết. Chẳng hạn như vậy thì cái bản ngã của chúng ta nó mà từ từ nó quen, nó biết cách nó gì gì rồi là nó thâu lượng hết. Tại vì ở đời này khi ví dụ mình học từ Bát Nhã chẳng hạn thì Bát Nhã được ca ngợi. Cái được ca ngợi là để cho làm chi vậy? Để cho cái tâm của mình nó nhiếp, để cho cái ngã của mình nó bắt đầu nó ép phục xuống. Nhưng mà pháp nào nó cũng có như con dao hai lưỡi vậy đó. Đề hồ nó trở thành độc dược lúc nào cũng được, mà độc dược cũng có thể biến thành đề hồ. Thành ra khi đó cái ngã nó vốn là cái gì, nó thích cái gì vậy? Cái ngã của mình nó thích danh tài sắc danh thực thủy. Mà khi Bát Nhã được ca ngợi, nhiều người cứ nói Bát Nhã là khó, Bát Nhã là vi diệu, Bát Nhã là trí huệ đệ nhất gì á. Cái ngã nó thần phục, nó chịu nhún nhường xuống. Nhưng mà nếu ngày nào mà nó đồng hóa được với nó thì nó rất sẵn sàng. Bởi vì lúc bây giờ nó là cao thượng, nó là tối thượng, cái ngã nó lên như vậy. Thành ra nó sẵn sàng. Chính vì vậy mà chúng ta không có sành về tâm lý, không có hiểu rõ về những cái tâm trạng, cái hoạt động của tâm thức mình thì khó mà học đạo được lắm. Chúng ta chỉ có một cái cách là phải biết nghe lời. Đấy, còn cứ tự đòi hỏi nó rất là khó. Thành ra vấn đề là đây có một đoạn nữa mà chúng tôi tìm chưa ra để nói về các Bồ Tát thực hành hạnh Bồ Tát như thế nào. Nhưng mà đây đại khái nói Bát Nhã cho chúng ta hiểu như vậy. Thì khi chúng ta phải tập như thế nào? Trước tiên hết mình tập, thế mà đã không á thì nó không còn cái hoạt động nào của tâm thức nữa, bởi vì nó đều phi lý. Các hoạt động của tâm thức mình nó đều dựa trên cái có mà nó mới hoạt động. Nếu mà mình đã chấp nhận cái không rồi mà tự nhiên tâm mình nó vẫn còn xúc tích dục vịt gì đó, nhúc nhích ở đâu đó là mình biết ngay là chưa phải. Đấy, thì bao giờ về tâm nó hoạt động là bao giờ cũng cái này cái kia cái nọ cái gì, mà cái này cũng không, cái kia cũng không, cái nọ cũng không hết, thì nó còn động gì nữa. Thì nếu mà nó còn như vậy, mình có thể quán nó là một cái thói quen, nó là một cái sự sợ hãi của cái ngã của mình á, nó sợ hãi mất nó, thì mình lại chưa kinh nghiệm ở trong không, mình chưa thấy rõ không nó như thế nào hết. Thì bây giờ bắt buộc mình phải sử dụng cái tính thông nó như vậy. Mình phải có một cái lòng tin, mình phải quán là tất cả các cái gì có nó là phiền não, chỉ con lắng hết phiền não đó, gọi là không, là lắng hết phiền não đó, mới là an lạc. Tất cả các giá trị mình phải quán tưởng đấy, tất cả những cái giá trị của đạo đức, của lương thiện ở trong thế gian này, kể cả của tôn giáo, của tất cả, kể cả của đạo Phật, của tất cả, nó đều là những cái để động, mình phải quán như vậy. Và chỉ có lắng hết tất cả những cái đó, nó mới thực sự là an lạc. Mà bây giờ nó đến vấn đề, tại sao Phật Pháp cũng là động mà tại sao phải lắng đi hết? Thì giờ mình mới quan sát. Cái Phật Pháp đó là thuận theo cái động của mình để mà thành lập cho cái tâm thức của mình. Nó bắt đầu nó có nghĩa để nó nương theo. Nó nương theo là để nó đi đến cái chỗ chứng thật. Mà chính cái chỗ mà yên tĩnh vắng lặng này là cái chỗ mà cái Pháp Phật nó muốn đưa mình đến. Khi mình nương vào Pháp Phật là mình theo cái động, mà ở đây là Pháp Phật, mình phân biệt như vậy. Đây không phải Pháp Phật, đây Pháp Phật, mình phân biệt. Nhưng mà mình phân biệt tại vì tâm mình nó ở trong trạng thái phân biệt, cho nên Đức Phật đưa Pháp ra theo cái tính chất phân biệt. Thì để mình theo đó là để mình trở đến chỗ lắng động tất cả. Thì trong cái chỗ lắng động tất cả, không tất cả đó mới chính là Phật Pháp, mới chính là Phật. Đó là cái cách sử dụng để mà làm cho con người ta tâm thức nó chịu yên trụ ở trong tính không. Nhưng mà đó cũng chính là cái chỗ mà về sau này người ta bị hiểu lầm, và người ta nghĩ là không nó mới là Phật. Hay là lúc nếu mà lấy cái tính không mà chuyển thành tâm, người ta bảo tâm nó mới là Phật. Người ta bị hiểu lầm ở chỗ đó. Nhưng mà không biết đó chỉ là một cái phương tiện để trị cái thói quen của bản ngã. Bản ngã của mình, cái thói quen của mình nó về cái có. Nếu mà Phật là cái gì tốt đẹp thì Phật phải là có. Nếu bây giờ tốt đẹp cũng là không thì tự nhiên nó sụp đổ. Tất cả mọi cái phải một cái đạo đức, mọi cái gì nó sụp đổ hết. Thành ra như vậy thì nó rất dễ đi vào cái trạng thái của tà kiến. Tức là mình sẽ thốt ra một cái câu là tất cả là không, không có gì hết. Không có gì là đúng sai, không có gì đạo, không có gì hết. Nó bị tà kiến. Thành ra phải lấy ngay cái không đó làm chân lý, làm đạo, làm Phật, làm đủ hết, làm giải thoát. Thì tâm mình nó mới chịu an trụ trong đó. Thì khi tâm mình nó an trụ rồi, nó quen một chút, thì nó bắt đầu nó thấy được cái tác dụng an lạc. Bởi vì tất cả những cái vọng động, lắng động hàng ngày nó lắng hết. Lần đầu tiên trong cuộc sống của mình mới cảm nhận ra được một cái sự an lạc mà nó chưa từng có. Mình chưa có thể tìm được ở nơi những vẻ đẹp màu sắc, ở nơi những âm thanh hay, ở nơi những cái mùi hương, ở nơi những cái vị ngon. Cái an lạc đó nó không thể nào tìm được ở những nơi đó hết. Một cái an lạc nó ngưng nghỉ, nó lành vô cùng. Lúc đó nó hấp dẫn mình không thể nào diễn tả nổi. Lúc đó thế giới là nó không lôi cuốn được mình nữa. Và lúc đó tất cả những ý nghĩa gì của thế gian đặt ra, nếu mà mình càng an trụ trong cái tính không đó, thì dần dà mình càng cảm thấy là cả cõi trời, những cái hay nhất của cõi trời nó cũng không lay động tâm mình. Huống gì là những ý nghĩa của thế gian này. Thì lúc đó chúng ta bắt đầu trụ luôn trong đó. Tất cả ý nghĩa đạo gì nằm ở nơi đó. Và như vậy chúng ta đi sang con đường của thanh văn. Mà lúc đó thế ai mà nói lên Phật Pháp, thế ai nói lên hành của Bồ Tát, thế ai nói lên ý nghĩa của Phật Pháp thì chúng ta mà bác bỏ hết. Nhưng mà không, đây mới là Phật Pháp. Tĩnh lặng hết, rứt lặng hết, không có gì nữa hết. Đó mới là Phật Pháp. Lúc đó chúng ta sẽ đi theo con đường đó. Và chúng ta sẽ từ từ đâm ra, không phải là nghi ngờ nữa, mà dứt khoát rằng tất cả các cái có, ở trong đó có cả đạo Phật nữa, có cả Phật Pháp, có cả các hoạt động của chư Phật, chư Bồ Tát, đều là vô thường, đều là khổ, hoại diệt. Và lúc đó cái dứt khoát chúng ta yên trụ ở trong cái không ấy, cái tịch lặng này, nó không có gì lay động nữa, chúng ta trở thành vị A-la-hán. Chúng ta lập đạo ở trong cái không đó, lập tất cả mọi ý nghĩa đạo trong cái không đó. Chúng ta không có lập cái ý nghĩa đạo ở trong cái động, ở trong cái liên hệ giữa con người giữa thế giới này nó, giữa sinh tử này nó, chúng ta không có lập đạo ở đó nữa. Chúng ta lập đạo ở trong cái tính không như vậy. Thì cái tính không này đối với Đại Thừa nó là một phương tiện, không phải để cho mình đi đến cái chỗ cứu cánh Niết Bàn. Mà tính không này ở trong Đại Thừa là một cái phương tiện để cho mình bền cái ý chí Bồ Đề. Mình không bị cái ngã nó xen vào, nó làm mệt mỏi cái ý nguyện Bồ Đề của mình. Mình không bị cái ngã nó làm lệch lạc, mất cái thiện tâm chân chứng của mình. Thì bát nhã là cốt như vậy, bát nhã có công năng như vậy, bát nhã là một cái phương tiện như thế. Bát nhã là một phương tiện để lọc lựa cái gì không phải gạt ra và giữ lại cái gì phải. Thì cái điều này là cái sự thực hành của Đại Thừa, sự thực hành trí huệ của Đại Thừa mà rất khó thực hành và cũng ít khi được hiểu. Chúng ta chỉ hiểu một cách giản dị là cái gì động là phiền não, cái gì tĩnh là cứu cánh là đạo. Nhưng mà chúng ta không hiểu làm cách nào ở trong một cái động mà có thể phân tách nó ra, cái động thực sự nó là gì, và phân tách ra cái bản thể tĩnh của cái động nó vẫn có mặt ở ngay trong cái động. Cái phân tách như vậy chỉ có cái bát nhã nó phân tách được thôi. Mà muốn như vậy trước tiên chúng ta phải quen, ít nhiều gì phải quen thuộc với tính không, không còn cảm thấy sợ hãi, không không còn cảm thấy phải động đậy nhúc nhích gì nữa, mà trái lại đón nhận cái không một cách nghĩa là hoan hỷ. Nhưng đừng có đi luôn vào không. Thành ra chúng ta phải tập, tức là cũng giống như là các hàng thanh văn nữa đó, chúng ta phải tập dùng bát nhã lắng hết tất cả không, không hết tất cả, không cái gì nó có thể khơi động được tâm mình. Đúng. Vợ con, gia đình, bản thân của mình, tất cả mọi cái đó, mình phải tập dần đó. Nhất là Bồ Tát tại gia thì dĩ nhiên khó lắm. Nhưng mà vừa rồi thì chúng tôi cũng có giảng với Na Uy đó, thì sẵn nói luôn, Bồ Tát tại gia rất khó thực hành đạo. Nhưng mà chúng ta phải biết một điều là cái hoàn cảnh ở tại gia, cái nhân duyên ở tại gia đó lại là một cái nhân duyên rất tốt cho những người phát tâm để thực hành đạo. Bởi vì khi xuất gia nó có cái sinh hoạt của xuất gia, nó có cái đời sống của xuất gia, nó có cái chúng của xuất gia đó, để mình ỷ y. Nhưng mà ở tại gia mình không có cái gì hết. Nếu mình không đương thẳng vào Phật Pháp thì mình lúa. Thành ra bắt buộc mình phải vận dụng tất cả Phật Pháp, tất cả cái trí huệ của mình ra để mình thực hành, thì nó mới có cái đạo ở trong thế gian được. Nó có cái gì để mình ý mình đương vào cách như vậy hết. Mình hở ra một cái là mình thấy mình ở trong thế gian chứ nó không có gì là đạo hết. Thành ra mình phải vận dụng cái tính không rất tinh xảo, mình phải vận dụng cái từ bi mình rất thâm sâu, mình phải vận dụng tất cả cái đó luôn luôn xung quanh mình, luôn luôn nhân duyên lúc nào ra duyên ràng buộc chi chít chẳng chịt. Nếu mình không vận dụng hết tất cả cái tính không, luôn luôn thấy tâm mình nó bất ổn. Người xuất gia người ta áp dụng tính không 50% là người ta thấy đã đời, tại vì cái môi trường sinh hoạt của người ta nó giúp người ta 50%. Người tại gia nó mà không áp dụng 100% là 99% vẫn thấy bất an như thường. Thành ra lúc đó tin của mình cũng phải tin mạnh hơn người xuất gia rất nhiều. Đấy, mà quán tưởng của mình cũng phải quán tưởng thiết tha và thâm sâu hơn người xuất gia rất nhiều, người tại gia. Nhưng mà chính ở cái hoàn cảnh đó mà nếu mình thực hành đúng đó, thì nó sẽ ép mình. Cũng như là một anh chàng mà vào trường học nó bị ép phải học, học để thi, nó bị ép phải thi, ép phải học như vậy. Cái hoàn cảnh thế gian thì nó ép cho cái vị Bồ Tát đó phải đi vào bát nhã với từ bi để phát triển. Lười biếng cũng không được nữa, chần chờ cũng không được nữa. Đôi khi xuất gia cũng chần chờ. Nhưng mà ở tại gia thì hở ra một giây phút là mình thấy một giây phút âu lo rồi. Thành ra chính vì vậy là mình sẽ thấy là cái nhân duyên đi như vậy. Thì chúng ta biết là cái Bồ Tát tại gia cũng phải tập quen dần, tức là khi mà mình quán không, không có cái gì mình quán, nghĩa là nó thấu triệt tận mức. Bây giờ có thể nói mình đang ngồi quán không mà nó lửa cháy nhà lên, mình cũng bảo cho không luôn. Giờ phải dùng chữ luôn như vậy, không luôn. Đừng nói, tại vì lúc mình bỏ chạy tức là mình còn nghĩ đến cái thân mình, tức là mình còn thấy cái thân mình nó có. Nói thí dụ đấy. Rồi gia đình, vợ con này nói cái gì cũng vậy, đã không là không hết. Khi mà đã quán cái không là phải cho nó không hết. Sau cái giây phút quán không đi, nó có trở lại, không sao hết. Nhưng mà phải tập ấy, khi mà tập ấy, phải muốn được ấy, thì phải tập như vậy. Thì tập làm sao ấy, đã không là tâm mình nó phải xả hết, nó không có chịu cái một cái gì mà để cho nó phải nghĩ là y còn tình nghĩa vợ chồng gì nữa chứ. Không có. Không có vợ, không có chồng, cái gì không là không hết. Nó không có lưu luyến, nó không có dính lại, nó không có để lại một cái gì là có nữa hết. Kể cả Phật, Phật Pháp. Hàng ngày ấy, mình đảnh lễ, mình cúng dường nó rất mạnh mẽ gì gì. Khi mình, cái giây phút mình quán không á, là không hết. Không có lưu luyến gì hết. Bàn thờ Phật, Đức Phật, nó tất cả cái gì không hết. Mình phải tập như vậy. Phải làm sao không có một cái gì khởi dậy được cho mình một cái có. Thì tâm mình nó nhúc nhích nữa. Đó thì lúc giờ mình tập mà cho nó quen với cái không như vậy. Thì nếu mà những vị nào có một cái lòng tin về tính không rồi thì có thể áp dụng liền. Nhiều vị chưa có, cứ thắc mắc tại sao lại không, tại sao lại không, thì lúc bây giờ mới phải học phần nào. Còn một người đó mà tất cả là không, mình Đức Phật nói vậy, mình công nhận vậy thì mình áp dụng ngay. Nhưng mà những vị nào đi chăng nữa thì bởi vì cái tâm thức con người nó rất phức tạp. Nếu mà cái lý luận của mình nó không có dứt khoát, sáng tỏ là các pháp đều là không thì nó cũng không chịu chấp nhận cái không. Thành ra đôi khi mình phải học, học cái lối lý luận tại sao là không của Ngài Long Thọ. Lý luận sở dĩ là không là vì như vậy, như vậy, như vậy, vì như vậy, như vậy, như vậy. Mà Ngài làm ra các bộ luận như vậy. Thì khi mình học đó, mình phải học cho thật kỹ và mình phải lý luận cho tỏ tường chính xác. Thành ra nếu chúng ta muốn học về không á, mà cứ chỉ ngồi trong lớp đám đông rồi nghe giảng, thực ra nghe để mà cảm nhận phần nào thôi, chứ còn để áp dụng thì không được. Học tính không là phải học, học riêng rẽ, học như là một người đi học ngoài nhà trường, học như là để rồi phải đi thi. Mà học mà không phải để đi thi không thôi, mà học như một người để ra hành nghề là phải biết rõ hết. Đấy. Học suy luận, học lý luận như vậy, để cái tâm lý luận, suy luận của mình nó thật vững chắc. Khi nó vững chắc như vậy rồi thì khi mà mình quán không á, nó khởi lên bất cứ một cái gì á, mình có thể áp chế nó được, nó không có nghi ngờ. Thì lúc đó đó mình mới đúng nghĩa là cái học. Mà một cái lớp học như vậy nó khó mà thành lập, nó khó mà có lắm. Mà có như vậy nó mới qua, tức là mình mới không bị phí cái thời gian bao nhiêu. Tức là mình qua khỏi cái thời gian đó thì nó có một cái sự tăng trưởng, một cái sự tiến triển ở trong tâm linh của mình, trong trí huệ của mình. Còn nếu mình chỉ nghe giảng thôi thì nó chỉ được rất thời hợt. Thế ra đó vấn đề mà học Bát Nhã thực sự nó có cái khó như vậy. Thì khi chúng ta tập quen rồi thì cái vị Bồ Tát không bao giờ mà trụ luôn mà đi luôn vào trong đó. Nhưng mà phải quen để cho cái trí huệ nó mạnh, cái tính không nó mạnh, để nó chế ngự cái phiền não. Và bắt buộc nhân duyên nào ấy nữa cũng không thể làm mình phiền não được. Nhưng mà sau khi như vậy là lập tức mình phải trở lại với cái hành Bồ Tát liền. Chứ đừng có thấy nó hấp dẫn qua, thấy tính không sao nó vào trong cảnh giới, sao nó tịch lặng, sao nó này nọ, nó bắt đầu lắng ở đó. Thì chính ở trong này tôi cũng không tìm, không nhớ cái chỗ nào là Đức Phật cũng có nói, bảo là Bồ Tát hành là phải không có không có thích cái thanh văn duyên giác. Sở dĩ mà cái bộ Đại Bảo Tích này nó là bộ Đại Bảo Tích này có cái tính chất là khơi dậy con đường Bồ Tát đạo mở đầu á, thành ra phần nhiều chê trách cái thanh văn lắm, tại vì cái thanh văn nó hấp dẫn lắm mà cái người tu là ưa lắm, người tu mà dính vô đó là kéo không ra, thành ra muốn đi.